Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 10 tháng Giêng năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của cô Heidi Carpenter. Tựa đề: Vì sao chậm trễ? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Là xin mời cô Heidi Carpenter. Quý vị, cô là một người trưởng bộ mục vụ ở Địa Hạt liên quan đến vấn đề hướng dẫn cho thanh niên về thư báo trường đạo. Và cô rất trẻ tuổi và có một cái tài lãnh đạo để hướng dẫn cho thanh niên. Và nhiều thanh niên chúng ta được học hỏi qua với cô về phát những cái chương cái truyền đạo đơn Glow cũng như là thư báo trường đạo. So we really owe you a lot to help the young people in our church that on fire for the glow as well, youth rush. Thank you,
Praise
Heidi.
The yeah. I'm so happy to be here today.
Tôi rất mừng là đến cùng với quý vị sáng hôm nay.
Happy Sabbath.
Chúc mừng ngày Sa-bát.
How do you say happy Sabbath in Vietnamese?
Same thing? Ngày Sa-bát.
Oh,
yeah.
Okay.
The word Sabbath is not English, right?
Sabbat? Yeah. Do you yeah. Sabbat? Yeah. Okay. Happy Sabbath.
Yeah, chúc mừng ngày Sa-bát.
I'm praising the Lord for what he has done in bringing us through 2014.
Tôi cảm tạ Chúa, Chúa đã ban phước cho chúng ta trải qua năm 2014.
Are you thankful for the new year?
Quý vị có cảm tạ Chúa qua năm mới không?
It's a new year to work for the Lord.
Một năm nữa để chúng ta có thể làm việc cho Chúa.
And to hasten his coming.
Để cắt ngắn thời gian mà Chúa trở lại cùng với chúng ta.
Before we begin, let's just say one more word of prayer.
Trước chúng ta bắt đầu hãy cầu nguyện.
Father in heaven.
Cái lạy Cha trên trời.
We want to pray specifically for your Holy Spirit.
Chúng tôi còn cầu nguyện đặc biệt là về Đức Thánh Linh.
Lord, we recognize our need of you.
Chúng con thấy rằng nhu cầu của chúng con là cần đến Chúa.
To specifically understand this book.
Để hiểu được lời hằng sống của Ngài.
Lord, we thank you for giving us the Bible.
Và cảm tạ Chúa cho chúng con quyển Kinh Thánh này.
And for giving us something that we can trust.
Để mà chúng con có thể tin tưởng vào.
Lord, we pray that you would help us understand it.
Và xin Chúa ban phước chúng con hiểu được.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Đức Giêsu Christ. Amen. Amen.
When I was a young girl,
khi mà tôi còn trẻ,
my grandmother died.
Và bà ngoại của tôi, bà nội của tôi qua đời.
It's been many years since I've seen her.
Rất nhiều năm mà tôi không dịp gặp bà.
And I only have one set of grandparents left.
Và giờ chúng con chỉ có một bà nội.
Specifically remember something before my grandmother died.
Và tôi nhớ một cái điểm rất đặc biệt trước khi bà của tôi qua đời.
And it's something I'll never forget.
Và tôi không bao giờ quên cả.
I was standing at her bedside.
Và tôi đứng ngay cạnh giường của bà.
And talking with her.
Và nói cùng với bà.
And I remember telling her, Grandma.
Và tôi nói chung với, oh, thưa bà, con đây.
It's okay.
Ông nói chuyện gì mọi sự cũng tốt đẹp mà.
I know you don't feel good.
Con biết rằng bà không có được khỏe.
But Jesus is coming soon.
Nhưng mà Chúa Giêsu sẽ trở lại một ngày gần đây.
It's okay.
Mọi sự chắc tốt đẹp mà.
We'll see each other again soon.
Và chúng con sẽ gặp bà lại nữa.
And I remember her looking at me.
Và tôi thấy rằng cô bà nhìn thẳng vào tôi.
And saying with a little bit of sorrow in her voice.
Và cái giọng nói của bà hình như có một điều gì đau buồn.
I thought that when I was a girl.
Và tôi nghĩ đến đó khi mà tôi còn trẻ.
She said, I thought Jesus was going to come when I was a girl.
Tôi còn nghĩ đến cái câu lời nói của cháu nói như vậy khi mà tôi còn trẻ là nói rằng Chúa sẽ gần trở lại mà chưa thấy đây.
As soon as I heard my grandma say that, it made me start thinking.
Khi mà bà nói cho tôi điều đó làm cho tôi suy nghĩ.
It made me ask the question, why?
Và cái câu hỏi đến cùng với tôi nói tại sao?
Why has Jesus not come?
Tại sao mà chúng tôi chờ đợi mà Chúa chưa trở lại?
If all of the people before me believed that it would happen for them.
Và những người mà đi trước tôi đã tin tưởng rằng họ Chúa sẽ trở lại trong thời kỳ của họ.
I remember my mom telling me.
Tôi nhớ mẹ tôi cũng nhắc nhở tôi điều này.
She never thought she would have kids.
Và cô mẹ tôi nói chắc là không có thể nào mình nghĩ là mình có con cái.
And here I am.
Và như mà tôi có mặt ở đây.
Have you ever asked that question before?
Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó hay chưa?
Have you come up with any answers?
Quý vị có tìm được câu trả lời của câu hỏi đó chưa?
I believe the Bible has many answers for that question.
Và tôi tin tưởng rằng Kinh Thánh có nhiều câu trả lời cho câu hỏi của quý vị.
One answer, I think.
Một câu trả lời mà tôi nghĩ đến
is found in 2 Peter 3:9.
Và tìm ở trong sách 2 Phi-e-rơ câu đoạn 3 câu số 9.
We won't go there today for the sake of time.
Chúng ta không có thời giờ đến đó vì thời giờ không cho phép.
But it's the fact that God is patient.
Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa không có chậm trễ những lời hứa của Ngài.
Because possibly if he came today, some of us may not be ready.
Nếu mà Chúa đến ngày hôm nay, có thể một số người trong chúng ta chưa sẵn sàng.
So he's patient with us.
Nhưng mà Chúa trong Kinh Thánh nói nhịn nhục phải chờ đợi chúng ta.
Can you say praise God for that?
Quý vị nói cảm tạ Chúa điều đó không?
I'm so thankful that God is patient with me.
Tôi cảm tạ Chúa, Chúa chờ đợi cho tôi.
But I think that the Bible gives us another reason why.
Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta một cái điều khác nữa, lý do mà Chúa chưa trở lại.
Why is there a delay?
Tại sao mà Chúa trở lại một cách chậm trễ?
Another word for heaven is the promised land.
Một chữ nữa mà chúng ta có thể định nghĩa về thiên đàng đó là đất hứa.
Right?
Thưa vậy có đúng không thưa bà chị em?
When we think of going to heaven,
khi mà chúng ta nghĩ đến chúng ta về thiên quốc,
it's the same as the Israelites going into the promised land.
Giống như là dân Do Thái bước vào đất hứa mà Ngài đã hứa cùng với họ.
And I want to look at the example of the Israelites this morning.
Và nếu chúng ta muốn hiểu biết chi tiết thì chúng ta hãy xem câu chuyện của dân Do Thái.
Right before they were to enter into Canaan.
Trước khi mà họ bước vào miền đất Canaan.
And there's one phrase that I will share before we read from the Bible.
Một đoạn mà một cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ trước khi chúng ta đọc Kinh Thánh.
And it's this.
Đây là cái này.
The one thing we learn from history.
Một điều mà chúng ta học từ lịch sử.
Is that we don't learn from history.
Là chúng ta không học từ lịch sử.
The one thing that we learn from history.
Một điều mà chúng ta học từ những các sử gia đó.
Is that we don't learn from history.
Là chúng ta không học từ các sách lịch sử.
So church, let's learn from history.
Chúng ta cần phải hiểu về lịch sử như thế nào.
Let's break the pattern.
Chúng ta hãy thay đổi những cái suy nghĩ của chúng ta để hiểu được lời của Chúa đây.
Deuteronomy.
Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký.
Please go to Deuteronomy chapter 1.
Xem sách Phục Truyền Luật Lệ Ký câu đoạn 1.
Deuteronomy chapter 1. At the beginning of Deuteronomy, my Bible gives an introduction.
Kinh Thánh của tôi trước khi mà mở đầu cuốn sách này thì có những lời mở đầu để hiểu biết cái nội dung của câu chuyện này, sách này.
And I believe an introduction is very important for understanding a book.
Cái lời mở đầu của cuốn sách nó rất quan trọng để chúng ta hiểu được cái nội dung.
It says Deuteronomy is addressed to the new generation.
Cuốn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký này là diễn tiến là nói đến cùng một thế hệ sắp đến.
The new generation that's destined to possess the promised land.
Và thế hệ sắp đến để có thể mà bước vào miền đất hứa.
This is given to those who have wandered and are still alive.
Và điều sách này ban phước cho những người đã vẫn còn lang hoang đi trước khi mà bước vào đất hứa.
And it stresses the importance of learning from the mistakes of their parents.
Và dạy dỗ chúng ta thấy rằng những cái sai lầm hay là những điều gì mà tổ phụ chúng ta hay là những thế hệ trước đã đi sai.
So as we read these words, it's Moses and God speaking to Israel right before they enter in.
Đây là sách này bắt đầu mở đầu là Đức Chúa Trời nói chuyện cùng với Môsê đến cùng với dân sự của Chúa trước khi họ bước vào đất hứa.
But what Moses is doing is he is recounting history.
Và chúng ta thấy đây là Môsê bắt đầu đi ngược lại thăm viếng những gì mà sẽ được xảy ra.
So he's reminding them of their past.
Và nhắc nhở họ những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Starting in verse 6.
Và bắt đầu câu số 6 của đoạn 1.
Read 6 and then 8.
Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu câu số 6 và câu số 8. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Horeb mà rằng các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá. Câu số 8. Kìa, ta phó sứ này cho các ngươi, hãy vào và chiếm lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob cùng các con cháu của họ.
So what is God saying here?
Chúa muốn nói gì chúng ta cùng chúng ta qua đoạn này đây?
What is he telling them?
Chúa muốn kêu nói cho họ cùng một điều gì?
Go in.
Chúa nói hãy bước vào đi.
And this is recounting history.
Đây là chúng ta viếng thăm lại những lịch sử đây.
This is him telling what happened 40 years ago.
Và Chúa đã nói cùng với họ là có thể xảy ra 40 năm về trước.
God was saying, you have dwelt too long at this mountain.
Nói Chúa nói rằng các ngươi đã ngự trị ở trong đồi núi này quá lâu rồi.
Please go in and possess the land that
I
promised.
Hãy bước vào đi và cướp lấy miền đất mà ta đã hứa cho các ngươi.
This is the God who promised Abraham a son.
Chúa, đây là một cái lời hứa mà Chúa đã hứa cùng với Abraham.
And did he receive that son?
Và nói vấn đề mà con trai của Abraham, mà Abraham có nhận được con trai đó không? Đã hứa không? Có.
This is the same God who called them to walk through the Red Sea.
Đây là Đức Chúa Trời là đấng mà đã kêu gọi họ đi qua biển đỏ.
This is the God who multiplied them.
Đây là Đức Chúa Trời đã gia tăng dân số trong dân Do Thái.
And they could look around and know that God was faithful.
Và họ nhìn xung quanh, họ thấy rằng Đức Chúa Trời thật là thành tín ban phước cho họ.
And now he's saying, go.
Và Đức Chúa Trời nói rằng hãy đi.
How do they respond?
Họ trả lời như thế nào thưa bà chị em?
Verse 19 says that they started going.
Và đoạn 19, sau đó câu số 19 của đoạn 1 nói rằng đoạn họ bỏ Herod và họ bắt đầu đi qua.
If you look at verse 21,
chúng ta tiếp theo, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy câu số 21. Kìa, Jehovah Đức Chúa Trời, người phó sứ này cho ngươi, hãy đi lên chiếm làm sản nghiệp y như Đức Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi mà phán cùng các ngươi, chớ ái ngại, chớ kinh khủng.
God is clear that they should not be afraid.
Chúa nói rằng đừng có sợ hãi cả.
And here they come up with this idea.
Và bắt đầu họ nghĩ đến một cái tư tưởng này.
They say, let's go in and check it out first.
Nói rằng, hãy trước khi bước vào hãy vô đó thử xem thử như thế nào trước cả.
Let's just do a scout of the land.
Chúng ta đi dò thăm coi thử miền đất nó như thế nào.
And figure out our strategy.
Và chúng ta nghĩ làm sao mà cái những cái biện pháp nào mà chúng ta có thể bước vào.
And they even came to Moses and said, "This is my idea."
Và họ đến cùng với Môi-se nói rằng chúng tôi có ý nghĩa này đây.
We should send in people to scout it out first.
Chúng ta có thể mà gửi người gián điệp đi tìm hiểu coi miền đất nó có như thế nào.
And Moses thought it was a good idea.
Rồi Moses thấy, ồ, ý đó cũng hay.
He said, yes, oh, the idea is good.
Ồ, ý kia rất hay, rất tốt.
Is this faith or lack of faith?
Quý vị, đây là có phải là đức tin hay là yếu kém đức tin thương mại chị em?
It's a lack of faith.
Đây là những người rất yếu đức tin, họ sợ hãi cho nên họ không dám bước vào.
Because God had told them to go in.
Chúa nói rằng hãy bước vào đi.
And if God says go in, then he will enable them to go in.
Và nếu mà họ bước vào thì Chúa sẽ ban phước cho họ để chiếm lấy những miền đất ấy.
So when these scouts came back,
và những người mà do thám đi họ trở về,
they said the land was good.
Họ nói là miền đất rất tốt.
But they also said something that discouraged the people of God.
Nhưng mà họ nói những cái điều này làm cho những người dân Do Thái hoang mang.
Read verse 28.
Chúng ta hãy xem câu số 28 được nói như thế này. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta. Ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim.
So why did they not want to go in?
Tại sao họ không muốn bước vào miền đất mà Chúa đã hứa?
What was their reason for being afraid?
Lý do gì mà họ sợ hãi?
Did you say too big? They said the people were too big.
Những người đó khổng lồ lớn quá. Làm sao chúng tôi chiếm được?
They didn't believe they could do it.
Họ nói làm sao mà mình đánh trận chung với những người khổng lồ ấy?
What did they not believe?
Những điều gì mà họ không có tin tưởng lời của Chúa? Cái gì nó lớn lên? So long is too, the multitude is so large.
The multitude is so large. They believed that the multitude was bigger than their
Họ
God.
Họ nghĩ rằng cái dân số mà ngoài đó chúng ta chiếm lấy lớn hơn chúng ta, lớn hơn dân Do Thái.
They said, no, the giants, they're too big.
Họ nói họ quá lớn.
And after that moment,
sau khi một cái thời gian ấy,
after they rebelled,
khi mà không nghe lời Moses,
Moses is reminding them that's when you had to walk around for another 40 years in the wilderness.
Đó là lý do người phải bắt đầu phải đi trong đồng vắng 40 năm.
Hebrews chapter 3 says they did not enter in because of unbelief.
Hebrews đoạn 3 nói rằng họ không bước vào đất hứa vì họ không có lòng tin.
So what about us today?
Câu chuyện này có liên quan gì đến chúng ta ngày hôm nay?
I wonder if a part of the reason.
Tôi không biết rằng có thể là một phần mà chúng ta không bước vào đất hứa.
A part of the reason why Jesus has not come.
Có thể là một cái lý do nào đó mà Chúa chưa trở lại.
Maybe a part of the reason why we have not entered in.
Hay là một cái lý do nào mà chúng ta chưa bước vào.
Could be because we're repeating history.
Có thể rằng là chúng ta lặp lại những quá khứ.
Could it be that our own unbelief is keeping us out?
Có thể là lòng trung tín hay là đức tin chúng ta không mạnh mẽ để bước vào miền đất hứa mà Chúa đã hứa cùng với chúng ta.
I don't think that's all of it.
Tôi biết rằng không phải là hoàn toàn những lý do ấy.
But could it be one part?
Nhưng mà có thể một phần nhỏ nào ở trong đời sống mình.
The part we have to play.
Mà chúng ta cần phải lặp lại những lịch sử ấy.
Of having faith.
Mà có một niềm tin.
What are the giants in your life?
Thưa bà chị em, một cái khổng lồ nào đó trong đời sống của quý vị mà cản trở quý vị.
Maybe we're not entering a literal promised land.
Có thể chúng ta không bước vào cái miền đất hứa thiên đàng mà Chúa đã hứa.
But we're entering a spiritual promised land.
Nhưng mà chúng ta bước vào một cái miền đất hứa thiêng liêng.
What are the spiritual giants that you see?
Cái gì mà chúng ta thấy một cái khổng lồ gì thiêng liêng mà cản trở quý vị đây?
The new earth is a beautiful place.
Một thế giới mới thật sự là đẹp đẽ.
It's a land flowing with milk and honey.
Và đầy sữa và mật, đường sữa và mật.
Everyone in heaven lives harmoniously in
love.
Và
mỗi người sống cùng nhau hòa hợp.
Isn't that a place we would all want to live?
Có phải là một nơi đó mà quý vị và tôi muốn sống hay không?
But is there something that is so completely insurmountable that we feel like we can't make it?
Hay là một điều gì trong một đời sống nó quá lớn vĩ đại mà chúng ta không vượt qua được?
I believe that the greatest giant in our lives is sin.
Tôi tin tưởng rằng một cái khổng lồ lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là tội lỗi.
It's sin.
Tội lỗi đã làm chúng ta mất niềm tin.
It's the biggest giant that can sometimes push us down.
Và những cái khổng lồ đó làm đẩy chúng ta mất một niềm tin, không tin tưởng vào nữa.
And is it true that sometimes we think that God is not big enough to help us overcome?
Và đôi khi chúng ta nghĩ cứ tưởng tượng là Đức Chúa Trời không thể mà vĩ đại đủ để vượt qua cái đó.
Have you ever felt that way before?
Có bao giờ quý vị có cảm nghĩ như vậy không?
Where you felt like yourself was overwhelming you.
Hay là những cái tư tưởng, những cái đời sống chúng ta nó quá nặng nề mà chúng ta không nghĩ chúng ta trải qua được.
That you would never be able to learn.
Và chúng ta không thể nào mà học được bài học ấy.
But God is calling us through this to believe.
Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin đức, tin Chúa đi.
To believe that He is able.
Tin tưởng rằng Ngài có thể làm được điều đó.
That God is bigger than the sin in me.
Và Đức Chúa Trời lớn hơn là tội lỗi trong lòng của chúng ta.
God is bigger than the sin in you.
Đức Chúa Trời bước lớn hơn tội lỗi trong lòng của quý vị.
Matthew 1:21 says that Jesus came to save His people from their sins.
Matthew đoạn 21 rằng nói Đức Chúa Trời đến đây để cứu dân mình ra khỏi tội.
The question is, do we believe?
Cái quan trọng là chúng ta có tin tưởng hay không.
And God is very, very clear with the people of Israel.
Và Đức Chúa Trời nói một cách rõ ràng cùng với dân Do Thái.
As we close in Deuteronomy chapter 9.
Ở trong phục truyền Lục Lôi Ký đoạn 9.
He gives a balancing point.
Chúa cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác để chúng ta so sánh.
He says in Deuteronomy chapter 9 and verse 4.
Và phục truyền Lục Lôi Ký đoạn 9 câu số 4 nói rằng khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi Chớ nói trong lòng rằng ấy vì có sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt các ngươi.
It's not because of our righteousness.
Không phải là cái đời sống công chính của chúng ta.
If you continue in verse 5, it says it's not because of your righteousness.
Không phải là đời sống thánh thiện của mình.
Or the uprightness of your heart.
Hay là lòng thay đổi chúng ta tốt
đẹp
hơn.
That you go in to possess the land.
Mà chúng ta vào đó mà chiếm được xứ ấy.
And yet God was able to help them overcome.
Nhưng mà Chúa giúp đỡ họ vượt qua để cho họ chiến thắng.
One of my favorite quotes.
Một đoạn mà tôi ưa thích nhất.
From Maranatha.
Và cuốn sách Maranatha của bà Ellen G. White là Chúa sắp đến.
Page 61.
Trang 61.
It gives a parallel between Israel and us.
Và cho chúng ta thấy so sánh giữa dân Do Thái và chúng ta ngày hôm nay.
It says for 40 years.
Trong 40 năm trời.
Did unbelief, murmuring and rebellion.
Và họ trong lòng đó họ không tin tưởng, họ than phiền.
Shut out ancient Israel from the land of Canaan.
Và vì đó đóng cửa lại để cho họ bước vào miền đất hứa.
The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly kingdom.
Và tội lỗi của dân Do Thái cũng giống như là tội lỗi của con người ngày hôm nay đã cản trở để chúng ta bước vào miền đất hứa.
In neither case were the promises of God at fault.
Và đôi khi chúng ta nghĩ là cái lời hứa của Chúa là sai lầm.
And then here is the point that really hit me.
Đây là cái tư tưởng mà nó động lòng tôi đây.
It is the unbelief.
Vì tấm lòng mất niềm tin của mình.
The worldliness.
Và những cái gì mà thấy thiết trong thế gian.
Unconsecration.
Và lòng chúng ta chưa hoàn toàn hiến dâng cho Chúa.
And strife among the Lord's
professed
people. Và sự
cãi lẫy lẫn nhau trong hội thánh.
That have kept us in this world of sin and sorrow.
Và giữ chúng ta trở lại trong một thế gian đau khổ này.
So many years.
Biết bao nhiêu năm trời.
Can you relate?
Quý vị có thể hiểu được cái tư tưởng đó hay không?
When I read that, I see myself.
Khi mà tôi đọc tới phần đó, tôi nghĩ đến tôi trong đó.
And I come to the Lord and I say, Lord, help my unbelief.
Tôi nói cùng với Chúa ơi, cứu con vì lòng
I say, Lord, I believe, help my unbelief.
Giúp đỡ con làm sao có một niềm tin mạnh mẽ.
Do you believe that God is bigger than the giants in your life?
Quý vị có tin tưởng là Chúa lớn hơn những khổng lồ trong đời sống của mình hay không?
As we day by day experience God's power.
Mỗi ngày mà chúng ta có kinh nghiệm cái quyền lực của Đức Chúa Trời.
May we continue to give him the glory.
Mà lúc đó chúng ta có thể mà giao phó hết cho Chúa tất cả những vinh hiển mà Ngài đã ban cho chúng ta.
For it is Christ who does his work in us.
Vì Đức Chúa Trời Đấng Christ đã làm việc qua chúng ta.
And may we believe.
Để chúng ta mong rằng chúng ta tin tưởng.
This year.
Trong năm nay.
In 2015.
Năm 2015.
Let us pray.
Hãy cầu nguyện.
Father in heaven.
Cái lạy Chúa trên trời.
Lord, we recognize that we have been wandering.
Giúp đỡ chúng con nhìn thấy rằng chúng con đã đi lẩn quẩn trong thế gian này.
Lord, and we pray that you would give us a heart of belief.
Ban phước chúng con có lòng có một niềm tin sắc bén.
Lord, a heart that believes that you are big enough to help us.
Một cái tấm lòng tin tưởng rằng Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả những nan đề trong cuộc sống của chúng con.
Lord, I believe that you can come into our lives and transform us.
Và chúng con tin tưởng rằng Ngài có thể đến đời sống của chúng con và thay đổi chúng con.
From the inside out.
Tận đáy lòng chúng con cho đến ra bên ngoài.
And that you will use us in powerful ways to help others.
Và từ lúc đó Chúa dùng chúng con làm sao giúp đỡ những người khác.
Have the same experience.
Để họ có một cái kinh nghiệm giống như chúng con.
Lord, I pray for your Holy Spirit to rest upon this congregation.
Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ngự trị trong hội thánh ở đây.
Lord, that you would empower them to live a life for you.
Và xin Chúa ban phước cho thánh đây có một nghị lực làm sao sống làm sáng danh Chúa.
And truly, Lord, when we get to the promised land.
Và khi mà chúng con bước vào miền đất hứa.
We will give you all the praise and all the glory.
Chúng con quy tất cả vinh hiển về Chúa.
For it is your righteousness.
Vì vấn đề chính trực hay là cầu sự công chính của Ngài.
That will have brought us to that place.
Mà làm chúng con, mà hướng dẫn chúng con đến miền đất hứa ấy.
We love you.
Chúng con yêu thương Chúa rất nhiều.
And we pray this in Jesus' name.
Và chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.